Vẻ đẹp tâm hồn. Càng lệ thuộc vào sức mạnh ngoại thân, bạn càng bị chúng thống trị. Harold Shaman. Có một dạo, tôi yêu cầu những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình giúp tôi thực hiện một công trình nghiên cứu bằng cách viết một bản mô tả họ ở thời điểm hiện tại và của 15 năm trước. Kết quả là phần lớn những bản mô tả đều có một điểm chung. Còn người của quá khứ luôn trẻ trung, lạc quan, yêu đời, hoạt động tích cực. Trong khi đó, con người hiện tại thì rất rầu rĩ, tất bật, thường xuyên bị trầm cảm và bệnh tật. Vấn đề ở đây không phải là thời gian, cũng không hẳn là sự khác biệt về tuổi tác, ngoại hình. Vấn đề nằm trong chính tư tưởng của mỗi chúng ta. Hầu hết chúng ta chú trọng đến hình thức và dáng vẻ bên ngoài. Chúng ta thường bỏ ra vô khối thời gian và tiền bạc để khiến mình trông trẻ trung và hấp dẫn hơn. Hình dáng của chúng ta là một món quà mà Thượng Đế trao tặng để thực hiện quá trình sống thiêng liêng. Nhưng khi quá tập trung vào thế giới bên ngoài của mình, chúng ta có thể sẽ không còn thời gian dành cho việc nuôi dưỡng tâm hồn và đời sống tinh thần. Tiến sĩ Judith Rodin, một chuyên gia về sắc đẹp đã nói: vẻ đẹp ngoại hình mà chúng ta ao ước không hề tồn tại trên thực tế. Những người đẹp khi thức dậy mỗi buổi sáng cũng chẳng khá gì hơn chúng ta. Tôi muốn nói là khi nhìn thấy những vẻ đẹp quá hoàn mỹ, bạn đừng vội so sánh với mình để rồi lại tự làm khổ bản thân. Hãy học để biết yêu những gì bạn có. Đó chính là lời khuyên chân thành nhất tôi muốn dành tặng những ai tự ti về ngoại hình của mình. Quan niệm về cái đẹp mỗi thời điểm, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa hoàn toàn không giống nhau. Mỗi người trong chúng ta lại có cách đánh giá khác nhau về cái đẹp. Mà cuộc sống này còn rất nhiều khía cạnh khác để chúng ta quan tâm. Hình thức không phải là tất cả. Vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu với thời gian. Cái đẹp thuộc về phẩm chất bên trong mới tạo nên giá trị đích thực của mỗi người. Hãy tôn trọng toàn bộ con người bạn, các hình thể lẫn tâm hồn. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi bạn nhìn nhận mọi khía cạnh một cách tổng quát. Một khi đã gạt được những quan niệm sai lầm về cái đẹp và cảm nhận được giá trị của vẻ đẹp tâm hồn của bản chất bên trong, chúng ta sẽ cảm thấy yêu quý và hài lòng về chính mình hơn. Hãy chăm sóc cho vẻ đẹp ấy, đừng để những ám ảnh về hình thức chi phối cuộc đời bạn.
Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Hãy cởi mở để có thể lắng nghe và chuyện trò mà không cần viện đến ngôn ngữ. Highland Beam. Vào khoảng những năm đầu thập niên 80, con trai trưởng của chúng tôi đã thành lập một ban nhạc. Một trong những bài hát mà ban nhạc thường chơi có tựa đề Feelings, những xúc cảm. Tôi yêu bài hát đó kể từ dạo ấy, và nó vẫn đầy ý nghĩa đối với tôi đến tận bây giờ. Chúng ta biết rằng chính cảm xúc là nguyên nhân dẫn đến phản ứng của mỗi người, từ trạng thái chết lặng khi chúng ta không thể làm chủ được tình huống đến những biểu hiện suy sụp vì không thể tìm được giải pháp. Tôi cũng từng nghe nhiều người thú nhận rằng khi suy nghĩ, hầu như họ quên bẵng đi cảm xúc của mình. Chúng ta thường bỏ rơi cảm xúc của mình trong khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống, mà không biết rằng chính cảm xúc mới là nhân tố quan trọng giúp chúng ta xác định hướng đi. Khi chúng ta ngừng cảm nhận, cuộc sống cũng sẽ trở nên khô cằn. Nếu bạn phải chôn kín những cảm xúc của mình vì một lý do nào đó, thì tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ không thể tìm thấy được sự thanh thản, bình yên. Tôi cũng đã từng trải qua kinh nghiệm đó khi phải che đậy cảm xúc của mình trong vai trò là một bác sĩ trước nỗi đau của người bệnh mà không thể làm gì được để cứu chữa. Vậy, cảm xúc liên quan đến cuộc đời của mỗi chúng ta ở mức độ nào? Những gì chúng ta suy nghĩ với lời mách bảo của trái tim sẽ dẫn đến hạnh phúc hay bất hạnh? Bằng cách nào chúng ta có thể xây dựng cho mình những cảm xúc tích cực để đảm bảo rằng mọi quyết định trong cuộc đời đều đúng đắn. Thay vì sống như một cái máy tự động, hãy để cho mọi ý nghĩ xâm chiếm tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, hãy nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực một cách có ý thức. Chúng ta có thể đọc những quyển sách truyền cảm hứng tích cực, lắng nghe những bản nhạc yêu đời, hoặc gọi điện thoại trò chuyện với những người bạn lạc quan, vui vẻ. Bằng mọi cách, hãy tránh để mình bị rơi vào trạng thái hoài nghi hay kêu ca phàn nàn. Để nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, chúng ta thỉnh thoảng nhớ lại những thành công trong quá khứ. Hãy tự hào về tất cả những gì chúng ta đã làm và tin tưởng vào những gì sẽ làm. Hãy biết loại bỏ những ý nghĩ ngờ vực và thái độ tự ti. Cựu vô địch quyền Anh thế giới Sugar Ray Robinson đã từng nói: để trở thành một nhà vô địch, bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình, luôn khẳng định rằng không ai có thể vượt qua bạn. Khi nghĩ về những điều tốt đẹp ở người khác, những cảm xúc tích cực trong chúng ta sẽ có cơ hội thăng hoa. Hãy tìm ra những điểm đáng học hỏi từ mỗi người chúng ta gặp gỡ. Một nụ cười rất tươi ở người này hoặc thái độ tận tụy với công việc ở người kia. Cuối cùng, để xây dựng và duy trì một thái độ tích cực, hãy luôn là một người vui vẻ và lạc quan. Là một người tự tin, chúng ta phải tránh nói ngôn ngữ của một người thất bại. Bất cứ khi nào nói đến những dự định của mình mà nối thêm cụm từ "nếu như thất bại" phía sau, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Hiển nhiên, không gì có thể đóng góp vào sự thành công nhiều hơn chính thái độ và cảm xúc của bạn. Và chẳng có gì ngăn cản bạn vươn tới thành công nếu bạn biết nuôi dưỡng cho mình một thái độ tích cực, lạc quan. Hãy sống thật với những rung động từ nơi sâu thẳm trái tim bạn và đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất. Đừng là một con người vô cảm. Hãy để cảm xúc được tuôn trào và dẫn dắt chúng ta. Thánh Thomas.
Mỗi cây sồi đều bắt đầu bằng những hạt mầm ẩn sâu trong lòng đất. Henry David Thoreau. Ươm mầm sự sống. Mùa xuân luôn mang trong mình một nguồn năng lượng vĩnh cửu để sẵn sàng đâm chồi, ra hoa và kết trái. Một buổi sáng mùa xuân cách đây không lâu, tôi đã chứng kiến một búp bắp cải nhú lên, vươn mình trong nắng giữa thửa đất mới được đánh tơi. Tôi đã chạy vào nhà, lấy hai đứa con trai dậy và dẫn chúng ra vườn. Tôi muốn cho chúng cơ hội tận mắt chứng kiến một mầm sống đang quyết tâm đến với cuộc đời bằng tất cả sự khôn ngoan và lòng dũng cảm. Đằng sau hình ảnh về cái mầm bắp cải mới nhú kia, tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện cảm động về người nữ phi công đầu tiên lái máy bay tiêm kích của không quân Pháp, người từng đoạt chức vô địch đồng đội ba môn điền kinh phối hợp giải quân đội thế giới năm 1997. Đó là cô Caroline Aigle. 32 tuổi, mắt xanh tóc vàng, xinh xắn và tràn đầy sức sống. Caroline hãy còn rất trẻ để phải tự giả cõi đời này. Thế mà cô vẫn sẵn sàng hy sinh để đứa con trong bụng có cơ hội sống sót. Trước đó không lâu, Caroline còn hoan hỷ đón nhận tin vui. Cô đã có mang đứa con thứ hai. Cho đến một ngày, các bác sĩ đành phải cho biết cô đang mang trong mình một mầm sống, chứ đồng thời cũng bị đe dọa bởi căn bệnh tử thần, ung thư. Mà muốn chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm này, cô phải được điều trị theo liệu pháp sốc, và đứa bé trong bụng sẽ không thể chịu đựng được. Cô đang đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã, hoặc sống sót, hoặc phải hy sinh cháu bé. Nữ phi công tiêm kích đầu tiên, vô địch thế giới ba môn điền kinh, đã trả lời ngay với các thầy thuốc là cô sẽ chiến đấu, nhưng không phải cho cô, mà là cho mầm sống đã được 5 tháng tuổi. Cô chỉ nói đơn giản, đứa bé có quyền có cơ hội được sống, cũng như tôi vậy thôi. Cô từ chối những liệu pháp mạnh có thể gây nguy hại cho thai nhi. Cuộc chiến quan trọng nhất trong cuộc đời của Caroline đã bắt đầu từ những giây phút ấy. Căn bệnh ung thư tấn công cơ thể Caroline với tốc độ chóng mặt. Nhưng cô quyết tâm chống chọi với bệnh tật. Cô biết rằng từng ngày từng giờ giành được tự tay thần chết quý giá biết nhường nào. Các cơ quan của thai nhi càng phát triển hoàn chỉnh thì đứa bé càng có cơ hội được sinh ra làm người. Ngày 3 tháng 8 năm 2007, khi cái thai được 5 tháng rưỡi, tình hình trở nên nguy kịch và Caroline được chuyển gấp vào phòng mổ. Cô đã sẵn sàng chết cho đứa bé được chào đời. Chú bé Gabriel đặt trong chiếc đôi trong suốt được các nữ y tá đưa đến cho người mẹ. Cô ôm con vào lòng, thì thầm mấy câu âu yếm. Và Caroline chỉ sống được bên cạnh con 18 ngày. Cái chết của Caroline làm rúng động cả nước Pháp. Hàng ngàn người đến đưa tiễn cô về nơi an nghỉ. Caroline Aigle, con chim đại bàng. Aigle trong tiếng Pháp có nghĩa là con chim đại bàng. Đã dũng cảm, giang cánh bay thẳng vào cõi hư vô. Trong cuộc chiến đấu cuối cùng đã giành lại sự sống cho con trai mình. Bài học lớn mà cô để lại cho mọi người hôm nay là hãy khẩn thiết yêu thương nhau, không phải vì sợ không còn thời gian nữa, mà là khẩn thiết hiểu rằng chỉ có tình yêu mới là nguồn cội của sự sống. Bạn đang bị phủ vây trong tối tăm và lạnh giá. Liệu có hy vọng? Liệu đâu là sự sống? Khi chúng ta có ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ vươn lên và tìm đến ánh sáng. Hãy nhớ lấy thông điệp của mùa xuân và của Caroline Aigle. Vạn vật luôn ẩn chứa những điều phi thường. Ẩn dưới lớp tuyết băng giá là một hạt giống sẽ trở thành đóa hồng khi xuân sang.